Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Hiệp Một Trong Chúa, phần 1. Trong thời Đông Chu Liệt Quốc, Lạng Tương Như và Liêm Pha là quan nước Triệu. Lạng Tương Như sau khi đi sứ hai lần thành công, được vua Triệu phong làm thượng tướng. Liêm Pha là một quan võ, điều binh khiển tướng như thần, làm cho các chư hầu khiếp sợ, được vua Triệu phong làm tướng quốc. Liêm Pha vẫn coi thường Lạng Tương Như, kẻ chỉ nhờ ba tấc lưỡi mà nên danh phận. Liêm Pha ghét và hăm he, gặp Lạng Tương Như ở đâu là giết ngay. Lạng Tương Như nghe vậy tránh mặt Liêm Pha. Quân theo hầu Lạng Tương Như thấy vậy tức giận, thưa với ông rằng: "Chúng tôi theo ngài vì coi ngài là bậc trượng phu. Thế mà Liêm Pha mới dọa một câu mà ngài tránh mặt rồi. Chúng tôi xấu hổ cho ngài và không muốn theo hầu ngài nữa." Lạng Tương Như buồn rầu đáp: "Ta tránh Liêm Pha có duyên cớ, bởi nước Tần không dám đánh nước Triệu là vì có ta và Liêm Pha. Nếu ta cùng Liêm Pha xung đột, ghét nhau, hại nhau thì chắc Tần sẽ đánh Triệu. Ta xem việc nước là trọng." Liêm Pha nghe được lời trên, vội đến gặp Lạng Tương Như, quỳ xuống cúi đầu tạ tội. Lạng Tương Như đỡ Liêm Pha dậy. Từ đó hai người nguyện sống chết có nhau. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô đã dạy con dân Chúa tại Philip cũng như cho tất cả tín hữu trải qua mọi thời đại rằng: "Vậy nếu trong Chúa cứu thế có điều an ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn." Theo Philip chương 2 từ câu 1 đến câu 2. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô hàm ý rằng nếu con dân Chúa yêu ngài thì họ cũng phải yêu nhau. Điều đó phải được thể hiện qua sự hiệp một. Nhưng để có sự hiệp một, con dân Chúa cần biết: thứ nhất, lý do cơ đốc nhân hiệp một. Sứ đồ Phao-lô dạy: "Vậy nếu trong Chúa cứu thế có điều an ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót." Theo Philip chương 2 câu 1. Sứ đồ Phao-lô không ra lệnh bắt buộc tín hữu phải làm điều này điều nọ, nên ông sử dụng 4 chữ nếu. Theo cấu trúc văn phạm, chữ nếu ở đây không có nghĩa là giả sử, giả định, nghi ngờ, mà là chữ nếu của lập luận, mang ý nghĩa nhấn mạnh. Ông cho biết cơ đốc nhân có 4 điểm chung với nhau. Điểm thứ nhất, trong Chúa cứu thế. Sứ đồ Phao-lô lập luận rằng nếu trong Chúa cứu thế có điều an ủi nào. Khi một người tin theo Chúa Giê-xu và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình, lời Kinh Thánh cho chúng ta biết, ngay lập tức người ấy được Ngài tha tội, được kể là công bình, được ban cho địa vị làm con cái Đức Chúa Trời, được thừa hưởng những đặc quyền, đặc ân trong nhà của Ngài và được ấn chứng bằng Thánh Linh. Đồng thời, chúng ta được hiệp làm một với Chúa và với nhau trong cộng đồng cơ đốc, vì được sanh ra trong đại gia đình của Chúa. Từ mối liên hệ này sẽ nảy sinh ra hành động an ủi, có nghĩa là khích lệ. Bởi trong đấng cứu thế, chúng ta đã nhận được đầy dẫy phước hạnh và an ủi từ Đức Chúa Trời, nên không thể ngồi yên đó mà vui hưởng, nhưng chúng ta phải an ủi và san sẻ cho người khác. Chính vì thế mà trong bức thư gửi cho hội thánh tại Côrinh-tô, sứ đồ Phao-lô bày tỏ rằng Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi người khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Theo Côrinh-tô nhì chương 1 câu 4, Cơ đốc nhân là con một cha trên trời, chúng ta có an ủi hay khích lệ nhau không? Trong gia đình, vợ chồng có khích lệ lẫn nhau không? Cha mẹ có khích lệ con cái, và ngược lại, con cái có khích lệ cha mẹ không? Trong cộng đồng Cơ đốc, chúng ta có khích lệ lẫn nhau không? Phao-lô khuyên, trong đấng cứu thế, chúng ta cần khích lệ lẫn nhau, thay vì chỉ trích, phê phán. Tuy nhiên, để có thể an ủi người khác cách hiệu quả, chúng ta phải hết lòng yêu Chúa, có mối liên hệ mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện và học lời Ngài. Ê-sai chương 50 câu 4 nói rằng, Chúa hằng hữu đã ban cho ta cái lưỡi của người dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Hãy học từ Chúa để yêu Chúa nhiều hơn và an ủi khích lệ nhau tốt hơn. Đó chính là tinh thần hiệp một trong Chúa. Điểm thứ hai, lòng yêu thương. Phao-lô cho biết thêm, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, con cái Chúa thật thì phải có lòng yêu thương, bởi Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu đó bằng cách ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian, chịu chết trên cây thập tự để trả thay án phạt tội lỗi cho nhân loại nói chung và cho chúng ta nói riêng. Hầu qua sự chết của Ngài, chúng ta nhận được sự tha tội và sự sống đời đời khi chúng ta tiếp nhận Ngài. Cho nên, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Theo văn nhất chương 4 câu 11. Đồng thời, đây là điều răn Chúa Giê-xu truyền dạy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Theo văn chương 13 câu 34. Tình yêu thương phải được thể hiện qua tinh thần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải những lời nói suông. Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Theo Gia Cơ chương 2 câu 16. Chúa đã yêu chúng ta vô vàn, vì vậy, chúng ta cũng phải hết lòng yêu Chúa và thể hiện tình yêu với nhau trong cuộc sống. Tình yêu đem lại sự hiệp một, và chính tình yêu trong Chúa với nhau xác nhận rằng chúng ta yêu Chúa hết lòng, bởi không ai nói mình yêu Chúa mà lại ghét anh em mình. Điểm thứ ba, Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô dạy tiếp, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh. Khi một người tin Chúa, người ấy được ban cho địa vị làm con Chúa, và để ấn chứng cho địa vị đó, Đức Thánh Linh ngự trị trên ngay lòng người ấy. Như thế, con dân Chúa là anh chị em trong Chúa và là những chi thể trong thân thể của Chúa, là hội thánh của Ngài. Cho nên cộng đồng Cơ đốc có tình thân và sự thông công với nhau là chuyện đương nhiên. Đây là mối liên hệ khăng khít giữa các chi thể trong thân thể Chúa Cứu Thế. Từ ngữ thông công theo Kinh Thánh có nghĩa là hưởng cuộc sống với nhau, đồng thời còn hàm ý hiệp một, chia sẻ hay tham dự. Hội thánh đầu tiên đã giữ sự thông công với nhau trong việc học lời Chúa, lễ tiệc thánh và sự cầu nguyện. Họ chia sẻ, giúp đỡ nhau, nên hội thánh được gây dựng và phát triển mạnh mẽ, theo Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 24 đến câu 27. Trong mối thông công đó, con dân Chúa yêu thương nhau với tình yêu vô điều kiện của Chúa. Họ nương dựa, nâng đỡ, chăm sóc nhau, chẳng những về phần thuộc linh mà còn phần thuộc thể nữa. Là con dân Chúa ngày nay, mỗi người trong chúng ta hãy tự xét chính mình. Chúng ta có giữ mối thông công tốt đẹp với nhau không? Chúng ta có tay bắt mặt mừng, lòng vui vẻ phấn khởi khi gặp anh chị em mình? Hay là chúng ta bằng mặt mà không bằng lòng? Ngồi trong thánh đường mà người này không muốn thấy người kia, hay không muốn nói chuyện với nhau? Chúng ta cần ăn năn với Chúa để ai nấy thật sự có sự thông công trong Thánh Linh Bởi Chúa muốn chúng ta chia sẻ những vui buồn, thành đạt, hoạn nạn của nhau. Và mỗi người xem đó như là điều của mình. Vì hội thánh hiện hữu để tạo mối thông công chân thật và mật thiết giữa con dân Chúa. Khi chúng ta giữ mối thông công nơi Thánh Linh, đời sống đức tin của chúng ta được củng cố, được gây dựng, được lớn lên trong tình yêu Chúa và có đời sống kết quả cho Chúa. Điểm thứ tư, lòng yêu mến và lòng thương xót. Sau cùng, sứ đồ Phao-lô bảo rằng, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Điều này có nghĩa là cơ đốc nhân phải tận tình chăm sóc và tỏ lòng ưu ái sâu đậm với nhau. Lòng yêu mến và thương xót không chỉ bày tỏ bằng lời nói, mà còn bằng hành động, an ủi, cầu nguyện, chia sẻ hay cứu giúp nhau trong những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên ông khuyên họ phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Hãy xem, người đời họ còn có những câu ca dao, tục ngữ để khích lệ tinh thần giúp đỡ lẫn nhau như bầu ơi thương lấy bí cùng, cho dù khác giống nhưng chung một dàn. Huống chi là cơ đốc nhân có cùng một cha hằng sống, yêu thương và vinh hiển. Mỗi chúng ta có thường xuyên bày tỏ lòng yêu mến và lòng thương xót đối với anh chị em mình chưa? Đừng như thầy tế lễ và người Lê Vi trong câu chuyện Người Samari nhân lành, cứ bỏ mặc anh chị em bị nạn, được ký thuật trong Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 37. Nhưng hãy học theo gương của người Samari nhân lành. Phao-lô cho biết, nếu con dân Chúa có bốn điểm chung như vậy, thì không có lý do nào chúng ta không hiệp một với nhau. Khi chúng ta yêu Chúa và hiệp một với nhau, thì kết quả sẽ rất lớn. Trong tuần tới, chúng ta sẽ học tiếp phần thứ hai, kết quả của sự hiệp một. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chúng con đang bay, đi chung lối, xin Cha thêm sức xóa tan hoàn côi. Đêm mưa linh lung sôi, thân lang du đơn côi, để nước Cha trời.
Tay Cha tình thương vô giá, cho con kiếp sống lành xa điều hòa. Alleluia, Chúa Giêsu, ai tin danh Chúa nay ai được cứu? Danh hiển vinh Giêsu, nhãn bước tôi phiêu lưu vượt chốn ao tù. Ôi thôi. Trên đôi tôi ngồi sống linh tôi bàn lời rành soi. Ôi thôi, ôi Chúa Đức Chúa Trời, Chúa Trời có anh em không sống bon chen hồn hòa đàn đen. Nắm tay cho lâu dìu nhau đi mau, phương xa có tiếng thiên hoa kêu cầu. Cứ muốn xanh linh tôi tình che giấu, ta mong bước tới sẽ chia niềm đau.